niệm tin mừng. Ngày 25 tháng 12, lễ Chúa Giáng sinh, thánh lễ ban ngày. Người đã đến nhà mình nhưng không được đón nhận. Thời phong kiến xưa, có những vị minh quân ngoài việc thiết triều bàn nghị việc nước, điều khiển việc quốc gia đại sự. Có vị bởi muốn hiểu nhân tình thế thái nên vi hành vào chốn nhân gian. Các vị cải trang thành một anh học trò nghèo, đem một vài võ bệ bí mật đi theo vào những nơi dân tình khốn khổ, nhằm biết đời sống của dân và lòng dân thế nào. Chẳng hạn như vua Lê Thánh Tông nước Việt khoảng năm 1460 đến 1497, và một số vị vua đời nhà Tống ở Trung Quốc cũng thế. Thường thì không ai nhận ra vua, và thậm chí có vị còn bị các quan xã bắt giam mỗi khi lên tiếng chống lại sự bất công của dân mình trước sự nhũng nhiễu của cường hào. Câu chuyện vi hành của các vị minh quân trên cho ta hai ý niệm để suy niệm về tin mừng lễ Giáng sinh hôm nay. Thứ nhất, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Thứ hai, người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng đón nhận. Thứ nhất, ngôi lời đã hóa nên xác phàm. Để đi đến với thần dân, các vị minh quân phải hóa trang thành một người bình thường mới có thể trà trộn vào trong dân để hiểu biết và đồng cảm được với cảnh sống của dân. Con Thiên Chúa từ trời cao muốn đi vào trần gian để đồng cảm và giải thoát dân khỏi áp bức bạo tàn, khỏi nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi, thì người phải hạ mình xuống, mặc lấy xác phàm. Muốn nhập thể thì Chúa phải nhập thế. Muốn nhập thế thì Chúa phải nhập thể. Đó là ý nghĩa đầu tiên của việc Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Nhờ đó, những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa làm người để con người được thông phần vào bản tính thần linh của Chúa mà chiêm ngưỡng vinh quang người. Thánh Irene giải thích, Con Thiên Chúa trở thành con cái loài người để con cái loài người được trở nên Con Thiên Chúa. Còn Thánh Giáo Phụ Lê Măng Alexandria và Thánh Gregorio Nazianzen lại quả quyết mạnh hơn. Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa. Khi nói đến quyền làm Chúa của con người, các giáo phụ xác quyết lại tình trạng con người khi phạm tội nguyên tổ đã mất đi quyền làm con và quyền làm chủ, đã trở nên nô lệ cho ma quỷ, xác thịt và tội lỗi. Thì đây, khi Đấng cứu độ đến, là ban lại quyền làm Con Thiên Chúa và giải phóng con người khỏi nô lệ cho ma quỷ, đặc biệt là làm chủ trên ma quỷ, thế gian và tội lỗi. Không những thế, từ nay con người trở nên nghĩa tử và đồng thừa tự với Đức Kitô. Thứ hai, người đến nhà mình mà người nhà không đón nhận. Không nhận ra vua là vì ai cũng chung một quan niệm, vua thì phải oai phong lẫm liệt, khoác vương bào, ngồi trên kiệu có quan quân tiền hô hậu ủng. Vua thì không thể nào là khổ rách áo ôm, không nhà không cửa. Đó cũng là quan niệm của người đương thời với Chúa Giêsu. Họ quan niệm Đấng cứu thế là phải rất quyền lực và oai phong như vua David, đến đánh dẹp Roma và lên ngôi hoàng đế, nên không thể chấp nhận một Đấng cứu thế khiêm nhường và hiền hậu như Đức Giêsu được. Chính vì thế mà tin mừng Gioan viết: Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận. Không đón nhận là vì ai cũng đang tìm kiếm một đấng xa giàu sang, vinh hiển, quyền năng. Chứ làm sao chấp nhận được một hài nhi chào đời trong một hoàn cảnh nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa. Đến nỗi dấu để nhận ra người không phải trên xa giá kim long, mà là hài nhi nằm trong máng cỏ. Không đón nhận là vì ngày hôm nay chính chúng ta đang tiếp tục vẽ ra một vị Thiên Chúa làm sao cho hợp với đam mê của mình. Chúng ta ham quyền lực nên tôn thờ một kiểu Thiên Chúa uy quyền đánh phạt. Chúng ta ưa danh vọng nên vẽ ra Thiên Chúa giàu sang quyền quý. Không đón nhận là vì chúng ta muốn một Thiên Chúa sinh ra theo ý mình, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng giết chết một Thiên Chúa đích thực, là một Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chịu đóng đinh và là Thiên Chúa của người nghèo. Hệ quả là cũng như những người Do Thái xưa, chúng ta quan niệm những vị đại diện Chúa sai đến phải là oai phong hơn người, và chúng ta dành cho các vị một khoảng cách rất xa so với những người thân cận đang cần đến chúng ta giúp đỡ. Tóm lại, mừng biến cố Chúa Giáng sinh để khởi đầu một kỷ nguyên mới của bình an và hạnh phúc, thì cũng muốn mỗi người chúng ta một khởi đầu mới là dành cho Chúa một nơi ở trong trái tim mình, dành cho Chúa một chỗ trong đời sống mình để Giáng sinh, đồng thời loại bỏ những gì biến dịp Giáng sinh thành dịp để ăn chơi, hưởng thụ khoái lạc, kinh doanh buôn bán, chạy theo các giá trị phù du. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, bởi vì chúng con được ví như người nhà của Chúa. Nhưng nhiều lần Chúa đến viếng thăm tâm hồn chúng con, thì chúng con lại từ chối vì không nhận ra Chúa. Bởi tâm trí chúng con quen với tư tưởng một Thiên Chúa quyền lực thỏa mãn đam mê của chúng con hơn là một Thiên Chúa tình yêu. Amen.